chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh theo hướng mở, tỉnh Bình Định đang nỗ lực để liên kết với mạng lưới các hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh trở nên năng động và trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Định tuy còn non trẻ nhưng có nhiều tiềm năng. Theo đánh giá của chuyên gia Lý Đình Quân, Tổng Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, việc sắp xếp Trung tâm Khám phá Khoa học thành Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo là bước đột phá, điểm chạm lớn của tỉnh Bình Định trong giai đoạn sắp tới. Sáp nhập mang đến nguồn nhân lực đa dạng, quan trọng hơn là có thể tận dụng nền tảng thương hiệu của một trung tâm khoa học đầu tiên của Việt Nam để thu hút nhân tài từ khắp nơi về làm việc. Với nền tảng này, nếu biết liên kết và đổi mới sáng tạo hiệu quả, có thể tạo ra sự khác biệt. Chuyên gia Trương Thanh Hùng, Giám đốc Finogroup, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhận xét. Trước tiên, tỉnh Bình Định có điểm mạnh vượt các hệ sinh thái khác, đó là địa phương thứ hai trên cả nước hình thành được không gian riêng dành cho khởi nghiệp và sáng tạo, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh. Đây là không gian làm việc chung miễn phí cho các start-up. Thứ hai, tỉnh Bình Định có những champion, người truyền lửa đến từ đơn vị kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh, tức là cơ quan nhà nước, rất tâm huyết. Từ lãnh đạo đến nhân viên của đơn vị kiến tạo đều đồng lòng. Họ chính là những người đã đặt viên gạch đầu tiên và giữ lửa cho hệ sinh thái khởi nghiệp ở tỉnh Bình Định. Ngoài ra, tỉnh Bình Định cũng là tỉnh đầu tiên cả nước có cơ quan nhà nước làm đơn vị điều phối tổ chức các chương trình ươm tạo chuyên sâu. Hiện các chương trình ươm tạo ở Việt Nam hầu như đều do các vườn ươm công ty tư nhân tổ chức. Khác với mọi năm, chú trọng vào việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp. Năm nay, đơn vị kiến tạo là Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm tạo ra những dự án có thành quả rõ nét hơn và tạo ra những champion nhiệt huyết. Qua đó, lan tỏa và thu hút các doanh nghiệp bên ngoài tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Tuy vậy, phải thẳng thắn thừa nhận hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh đang ở giai đoạn hình thành và phát triển. Theo chuyên gia Lý Đình Quân, trong 4 cấp bậc phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Bình Định đang ở cấp độ 2, tức là đang ở giai đoạn hình thành nền tảng hệ sinh thái và các nhân tố trong hệ sinh thái. Cụ thể là sự tham gia của doanh nhân khởi nghiệp chưa sâu, đặc biệt là các start-up lĩnh vực công nghệ, chưa có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi chính phủ, tập đoàn, chưa có nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mạng lưới các nhà cố vấn và nhà đầu tư còn thiếu, chưa có các dịch vụ giúp startup phát triển. Chuyên gia Trương Thanh Hùng cho rằng, những khó khăn mà hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Định gặp phải cũng là khó khăn chung của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Đó là nhận thức của cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn thấp. Do vậy, doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp đa số đều lao vào những ý tưởng truyền thống, rất khó tìm được thị trường sáng tạo trong giai đoạn này. Và trong khi đó, các doanh nhân chưa sẵn sàng tham gia sâu vào hệ sinh thái khởi nghiệp. Từ sự đánh giá thực trạng khởi nghiệp của tỉnh và quốc gia nói chung, tỉnh Bình Định xác định giải pháp để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh là phát triển theo hướng mở. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở ra là một khái niệm mới hiện nay tại Việt Nam. Đó là một hệ sinh thái hướng tới hình thành liên kết trong ươm tạo, tăng tốc và đầu tư. Tức là kết nối luồng tri thức giữa hệ sinh thái của tỉnh với các hệ sinh thái bên ngoài. Từ đó đưa mọi nguồn lực từ hệ sinh thái của tỉnh ra kết nối với các hệ sinh thái bên ngoài và đồng thời tận dụng nguồn lực xã hội từ các hệ sinh thái bên ngoài để đưa vào bên trong hệ sinh thái của tỉnh. Để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở, thời gian qua, tỉnh Bình Định nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kết nối thông qua việc tham dự sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. TechFest Việt Nam là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Sự kiện là một trong những hoạt động chính của đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 của chính phủ. Mục đích chính của TechFest Việt Nam là kết nối, điều phối các nguồn lực và phát triển một số lĩnh vực công nghệ chuyên sâu giữa các doanh nghiệp lớn và các địa phương, từ đó hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương, tạo cầu nối giữa hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế. Trong những nhiệm vụ sắp tới của hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Định sẽ hướng tới việc đẩy mạnh hệ sinh thái online để tiếp cận chuyên gia Việt Nam, thế giới, nhằm hình thành một hệ sinh thái tri thức, tăng cường gắn kết các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp và dựa trên nền tảng câu lạc bộ doanh nhân Bình Định để phát triển câu lạc bộ nhà đầu tư thiên thần, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, các tổ chức hỗ trợ startup nhằm tạo môi trường tốt nhất để doanh nhân phát triển, đồng thời tiến tới đưa chương trình giáo dục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tư duy đổi mới sáng tạo vào hệ thống giáo dục tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đây là một chiến lược dài hơn nhằm tạo ra một thế hệ doanh nhân có nền tảng gốc là đổi mới sáng tạo. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4 vừa qua là ngày sở hữu trí tuệ thế giới. Năm nay, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO đã chọn chủ đề của ngày này là Phụ nữ với sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo. Thông điệp này đề cao sức sáng tạo của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tìm hiểu, sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ. Riêng tại tỉnh Bình Định, phụ nữ đã có những đóng góp như thế nào vào lĩnh vực sở hữu trí tuệ? Bài viết sau đây đề cập đôi điều xung quanh vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, kể từ năm 2000, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO chính thức chọn ngày 26 tháng 4 hàng năm làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới nhằm nâng cao nhận thức về những tác động của quyền sở hữu trí tuệ trong cuộc sống, đồng thời biểu dương tính sáng tạo, sự đóng góp của những người không ngừng đổi mới sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của những nền kinh tế xã hội trên toàn cầu. Năm nay, với chủ đề Phụ nữ với sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, WIPO tôn vinh tất cả những người phụ nữ đang ngày ngày làm công việc đổi mới. Thông qua sự kiện này, WIPO mong muốn thúc đẩy sự bình đẳng giới trong hoạt động sở hữu trí tuệ, giải phóng sự sáng tạo và khéo léo của phụ nữ, trẻ em gái khắp nơi trên thế giới. Phụ nữ mang đến những quan điểm tài năng mới, nhưng hiện rất ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ. Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ sở hữu trí tuệ. Vì vậy, chúng ta cần khuyến khích ngày càng nhiều phụ nữ tham gia và sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ để họ có thể bảo vệ và gia tăng giá trị các loại tài sản trí tuệ của mình một cách hiệu quả. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023 với chủ đề Phụ nữ với sở hữu trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo chính là dịp để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên toàn thế giới. Tại tỉnh Bình Định, hiện nay trong đội ngũ nghiên cứu khoa học của tỉnh Bình Định, phụ nữ chiếm hơn 40%, cao hơn mức trung bình của thế giới 30%. Theo bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định. Vài năm gần đây, hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu khởi sắc. Đến nay, toàn tỉnh có 2 bằng độc quyền sáng chế, 3 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 53 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, hơn 1.240 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tận dụng ưu thế có được từ nhãn hiệu, quyền sở hữu trí tuệ và biến thành lợi thế cạnh tranh trong thị trường. Các nhà khoa học nữ ở tỉnh Bình Định đã phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, nhất là trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, có nhiều tấm gương phụ nữ với tinh thần khởi nghiệp sáng tạo đã sản xuất ra các sản phẩm mang dấu ấn đặc trưng ở địa phương, như sản phẩm trà nụ hoa hòe Dula của chị Đặng Thị Cẩm Lai, huyện Hoài Ân, sản phẩm nấm rơm Anvs của chị Phan Kim Nhật Quỳnh, thị xã An Nhơn, hay sản phẩm Tiny Wood của chị Trần Nhật Thiên Thanh và Võ Thị Bích Ti, thành phố Quy Nhơn. Chính nhờ sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm của phụ nữ đã góp phần không nhỏ vào công cuộc an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Để tiếp tục khuyến khích phụ nữ năng động sáng tạo, tìm hiểu và sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ, đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển chung, bà Võ Cao Thị Mộng Hoài cho biết, chính phủ đã và đang ban hành nhiều chính sách chương trình hỗ trợ để nhà khoa học nữ, doanh nghiệp hay hợp tác xã do phụ nữ làm chủ phát triển. Một trong những chính sách như vậy là đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. tại tỉnh Bình Định, đề án này đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tích cực triển khai. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của hội ngày càng thiết thực, kết nối với doanh nhân, nhà khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Với chức năng nhiệm vụ là đơn vị đầu mối trong hướng dẫn triển khai thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thủ tục để đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm của các tổ chức cá nhân, trong đó có các doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành. Ngoài ra, quyết định số 50 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, cũng như xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 28 tháng 4 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.